Kính thưa toàn thể đại chúng, thì cái mục đích của là cái lần triệu tập của giáo hội trung ương mời chư liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni về đây, thì chúng ta đã biết là cái buổi lễ khai mạc đã nói hết lý do mục đích của buổi lễ này, nên điều đó chúng ta không nói nữa. Bây giờ thầm tôi là được gặp gỡ chư liệt vị với cái trách nhiệm bổn phận của cái người được gọi là bồi dưỡng khóa giảng sư, thì thực ra thì cái việc này lớn lắm, rộng rãi lắm, cho nên trong cái người năng bồi dưỡng thì như các vị đã biết rồi đó, còn nhiều vị cao tăng chân đức sẽ làm việc với các vị. Còn các vị đối tượng bồi dưỡng, hôm nay các vị cơ hội về đây, rồi tôi tin rằng là các vị cũng sẽ được tiếp nhận là những cái tư tưởng mà có thể là nói theo những cái được đại trí hiểu biết đó, thì ta nói rằng là mình học nữa thì học mãi, cho nên mình không lúc nào mình thỏa mãn với cái tri kiến vô có của mình, mà mình tự mãn tự tin, mà chúng ta phải học nữa học mãi thôi. Nói gì vậy, có nghĩa là các vị là cái đối tượng bồi dưỡng mới học nữa và học lại. Mà bản thân của các vị năng bồi những gì mà có thể truyền đạt, có quyền nói, gọi là hướng dẫn, cũng phải như vậy, cũng phải học nữa và học lại. Mà cái học nữa và học mãi của những cái vị năng bồi, tức là có trách nhiệm hướng dẫn đào tạo cố gắng bồi dưỡng những cái lớp trẻ đấy, cũng vẫn phải tiếp tục học nữa và học mãi. Mà cái học này nó sâu sắc trong đạo Phật của chúng ta, cái học của những cái người càng học thì cái việc học nó lại càng sâu sắc. Do vậy tới đây là khi mà tôi nói là ý tứ gì lời nào, thì tôi mong rằng là toàn thể đại chúng để ý là tức là mình gọi là văn là phải tư rồi phải tu. Xin lỗi, không có bệnh nào cho tôi xin một cái cốc nước ha, cái chai nước, cái già là nó dễ khô, nó dễ hấp. Tức là chúng ta phải văn tư tu đều đặn cho tới khi mà trăm tuổi, khi mà rời bỏ đó là chứ người tu sĩ không thể rời bỏ cái học mãi, không thể rời, tức là không thể rời văn tư tu cho tới khi nào mình không còn ở trên cõi đời. Cho 现在就是我们的小宝。chúng ta đã biết rằng là giáo lý của đạo Phật không có cái tam tạng, ba cái kho tạng mênh mông rộng lớn sâu thẳm mà phải văn tư tu suốt đời. Có khi chúng ta còn chưa tìm hết được những cái sâu xa mầu nhiệm của kinh điển. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là giáo lý của đạo Phật là người ta không học không hành là không đạt nổi, không phải vậy. Người ta phải học nhiều nữa và phải hành và người ta có thể đạt nổi, đạt đến cái điểm cùng cực của giáo lý đạo Phật nổi, chứ không phải là Đức Phật nói là những cái gì mà con người không có thể làm được, không phải vậy. Tôi nói như vậy là dựa vào cái cơ sở tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Phật là Phật đã thành, là một con người đã thành Phật, còn tất cả chúng sanh là mọi người có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật. Và có khả năng thành Phật và sẽ thành Phật nghĩa là chúng ta có thể học hiểu tư duy tu tập những cái gì của Đức Phật nói, chứ không phải là Phật nói có những cái gọi là sâu xa mầu nhiệm rồi chúng ta không thể nào hiểu tới được. Tuy nhiên là chúng ta phải văn gì từ tư gì tôn đó. Và hiện giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta thành thật mà nói, trong các hàng giảng sư đi làm Phật sự ngày nay cũng như các vị giảng sư đã từng làm Phật sự mấy mươi năm qua thuộc về hàng giáo phẩm cao cấp những bậc kỳ cựu trong đạo Phật lớn tuổi, thành thật mà nhận xét Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa có một cái đường lối nào để cho mọi người đệ tử Phật trong hàng ngũ Phật giáo Việt Nam nhất trí như là nhau một cái nguồn giáo lý duy nhất của đạo Phật. Đó là một cái điều mà tôi cho rằng là một cái điều đáng suy nghĩ và đáng lo lắm đấy. Chúng ta chưa có cái một tư tưởng nhất trí, mặc dù là những bộ kinh tản kinh tản luận tản luận ở trong tổ thì nó là một, nhưng mà khi mà diễn đạt ra để mà hiểu á thì có thể nói rằng là không tìm ra cái một được, mà nó nhiều cách hiểu, nhiều trình độ nhận thức kinh điển khác nhau. Thành ra đó là một cái điều mà trước đại chúng tôi rất là lo, thậm chí tôi nổi tôi hoang mang dao động, tôi không biết hiện giờ đây tôi phải nói gì với đại chúng. Cái tâm trạng tôi có thể lo lắng tới cỡ vậy, không biết nói gì với đại chúng. Bởi vì cái mà tôi nhận thức như thế mà đại chúng không nhận thức như thế, thế thì là trong đó có sự bất bình bất mãn, và mình ngồi trong một cái giảng đường Mật nhân là của những cổ Phật giáo Việt Nam, của những người tu sĩ đệ tử Phật. Mà khi mà cái ý tưởng và nhận thức không đồng quan điểm rồi ấy, thì ngay trong lúc mà mình ngồi mình gọi là mình nghe pháp vậy nè, mình dẫn sinh ra phiền não ưu tư sâu bổ cũng có. Cho nên đó là cái điều mà tôi đã rõ. Cho nên là tôi có ý nghĩ, tôi muốn xin để đại chúng mỗi một người cho tôi một cái câu hỏi nào đó để có thể tôi giải đáp một câu hỏi, hai câu hỏi, tới 5-10 câu hỏi. Ví dụ vậy, nếu có thể làm như vậy có tốt không? Thì tôi tự trả lời rằng điều đó tôi có thể làm được, mà các vị cũng có thể cho câu hỏi được. Nhưng mà dù cho có giải đáp trọn vẹn 10 câu hỏi của các vị hỏi, cũng không phải vì vậy mà thỏa mãn đáp ứng được yêu cầu của toàn chúng là cả 300 người. Cho nên vấn đề mà yêu cầu xin câu hỏi để trả lời cũng không phải là một cái phương pháp đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người được. Còn bây giờ nói về vấn đề mà tôi trình bày dựa theo cái kinh luận chung đó, nhưng mà tôi trình bày các vị khác, các vị khác là nhìn vào kinh luận đó không thấy giống như cái thấy của con, không hiểu như cái hiểu của con, thì rồi đây các vị sẽ nghe các vị năng bồi hay các vị giảng sư để bồi dưỡng, mà các vị đối tượng được bồi dưỡng sở bồi đó vẫn sẽ thấy có những cái lỗ hổng mà mình có thể nghĩ ngợi, thậm chí quan mang dao động trong cái nguồn giáo lý của một đức Phật của chúng ta. Thành ra tôi rất là lo. Thế thì bây giờ tôi mạnh dạn mà tôi nói là một vài điểm ở trong vô số, rất là nhiều điểm trong vô số điểm mà chúng ta cần phải tư duy, nghiên cứu, tu tập, thì may ra chúng ta có thể thống nhất đồng nhau. Còn bằng không thì chúng ta vẫn cứ mỗi người mỗi ý, dù quan làm để tính thật một bộ sự thích cao luôn đi, mà tư tưởng của chúng ta khác nhau. Giờ đây cái mà tôi có thể nói trong những cái thời gian ngắn ngủi này, tôi cho là thời gian ngắn ngủi này có khả năng có thể nói được những điều đó. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là đại chúng cũng chưa hẳn đồng tình với cái quan điểm, cái lập trường của tôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta nhận thức Phật giáo như thế nào? Phật giáo của chúng ta đứng bên cái khối nhất thần giáo, hay là đứng bên cái khối chủ trương đa thần giáo? Hiện giờ trên thế giới này tôn giáo thì nhiều lắm, tôn giáo nhiều lắm, mà người ta chủ trương thì đại thể có hai khuynh hướng. máu là tức tổn tha thật, gọi là tôn giáo. Nó có hai cái chủ trương, một là khuynh hướng chủ trương tha thật, hai là chủ trương nhất thật. Thì hai cái khuynh hướng đó hiện giờ trên thế giới được gọi trong cái từ là đó là những cái nhà tôn giáo, những cái tôn giáo. Trong các tôn giáo nó có hai khuynh hướng như vậy. Thì Phật giáo chúng ta bây giờ đây có thể hỏi những người Phật tử xung quanh chúng ta, những người đệ tử của chúng ta, thăm dò ở nơi họ, thì thiết tình những người Phật tử của chúng ta cũng họ chưa biết rằng là đạo Phật của mình là thuộc về nhất thần hay là đa thần. Và thậm chí hàng ngũ tăng ni của chúng ta là những người chấp nhận Bổ Sư Thích Ca, chấp nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Bổ Sư mình, mà có khi cũng chưa biết là ông thầy của mình, ông Bổ Sư của mình là Phật Thích Ca đó, ông chủ trương là nhất thần hay là đa thần. Điều đó là điều có thật đấy, mà chỉ có theo cái từ tôn giáo thì chỉ có một là chủ trương nhất thần thì được gọi là tôn giáo, hai là chủ trương đa thần thì mới được gọi là tôn giáo. Là vì tôn giáo, cái từ tôn giáo là phải đi đôi với giáo điều chủ nghĩa. Có cái ông nào đó lớn nhất để khai sáng ra cái tôn giáo đó, đã đưa ra bao nhiêu giáo điều, bao nhiêu luật lệ nội quy theo cái giáo điều của người ta. Người nào mà vào trong cái giáo điều đó, trong cái tôn giáo đó là phải chấp nhận những cái giáo điều đó. Nếu mà lần lạc tư tưởng người ta có thể nhẹ thì người ta loại bỏ. Có những tôn giáo là loại bỏ thì gọi là khai trừ. Còn có những tôn giáo lần là người ta thủ tiêu thì người ta không có khai trừ, không có loại bỏ. Nghĩa là anh phải chấp nhận cái giáo điều chủ nghĩa. Thì cho tới ngày nay là xã hội loài người dựa theo cái lịch Tây lịch, chưa kể phút trước thì năm nay là 2506 năm, mà cái tư tưởng giáo điều đó vẫn còn hiệu lực và tồn tại trong cái nhân loại, không phải là ít, thậm chí không phải ít mà còn nhiều và còn mạnh nữa không, là ta đi ra cái đường lối gọi là giáo điều chủ nghĩa. Thế thì giáo điều chủ nghĩa là những người thuộc về một tôn giáo đó, của tôn giáo đó, hoặc là đa thần hoặc là nhất thần. Thế người nhất thần cũng như vậy, ta chủ trương một đấng sáng tạo, một đấng siêu nhân nào đó người ta tôn thờ, rồi cái đấng siêu nhân, cái siêu nhân đó mạnh dân thay mặt đấng siêu nhân, cái siêu nhân đó người ta đưa ra cái giáo điều, nói theo bên Phật giáo mình gọi là nêu ra cái giới, cái luật, những cái điều thăng cấp của cái đạo của người ta, do một đấng siêu nhân siêu nhiên đó đặt ra. Thế thì đó cũng là giáo điều chủ nghĩa. Thế thì những người mà do mà chủ trương tin tưởng vào một đấng siêu nhân siêu nhiên đặt ra những cái giáo điều đó, những người những cái đạo như thế được gọi là một tôn giáo. Tôn giáo tôn giáo nhất thần, trái lại với tôn giáo đa thần là thờ nhiều vị thần thánh. Mà nhất thần hay đa thần cũng đều được gọi là tôn giáo. trong khi đó Phật giáo Việt Nam ta đó thì giống như những người mà kỳ cựu đa văn có trí tuệ trong Phật giáo, cái việc này là trước đây mấy mươi năm cũng có những bậc kỳ cựu đa văn cũng vẫn có trí tuệ, người ta bình luận để mà đưa ra cái đường lối của Phật giáo mình là thuộc về nhất thần hay là đa thần. Thì các vị kỳ cựu đa văn đó xác định rằng là đạo Phật của chúng ta, và nếu ngày nay chúng ta học kỹ giáo lý Phật thì chúng ta cũng vẫn biết rõ ràng rằng đạo Phật của chúng ta không phải nhất thần giáo và cũng không phải đa thần giáo. Nếu chúng ta học kỹ, thế thì là cái bộ tư tưởng này của bậc những bậc kỳ cựu đa văn trước đây cho tới ngày nay, tôi thì tôi hết sức là nhất trí với những cái quan điểm đó. Do vậy cho nên là đạo Phật của chúng ta gọi là tôn giáo, thì trong cái xã hội hiện đời bây giờ người ta không biết gọi là cái gì. Những cái người mà có một cái nền giáo lý là tôn sùng, là tu tập theo một cái nền giáo lý đông người rộng rãi thì người ta gọi là tôn giáo. Còn đạo Phật không phải là đa thần nhất thần, lẽ ra không phải là tôn giáo, nhưng mà người ta chưa biết tìm cho nó cái chữ gì, thành ra người ta cũng gọi đạo Phật là tôn giáo. Mà những bậc kỳ cựu đa văn có trí tuệ thấy rõ rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, do vậy cho nên những vị ấy nói rằng là Phật giáo, chứ Phật giáo không phải là một tôn giáo, vì đạo Phật không có giáo điều chủ nghĩa, không phải là thần phục với cái giáo điều chủ nghĩa của một đất siêu nhân siêu nhiên thuộc về nhất thần, cũng không phải thần phục với cái giáo điều chủ nghĩa của một đấng sáng tạo nào đó, một đấng vĩ nhân nào đó mà đặt ra cho cái đạo mình phải tin tưởng nhiều vị, nhiều thần nhiều thánh gọi là đa thần giáo. Đạo Phật mình cũng, đạo Phật cũng không ở trong cái khuynh hướng đó. Do vậy mà những bậc kỳ cựu đa văn của Phật giáo tranh luận rằng Phật giáo là Phật giáo, nó vượt ra ngoài tôn giáo. Nhưng sự thật bây giờ đạo Phật của mình, mọi người trên nhân gian này nói rằng là tôn giáo cũng không sao, bởi vì nó cũng giống như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là một cái đoàn thể đông người mà ta tin tưởng theo một cái hệ tư tưởng, một cái hệ giáo điều, người ta tu tập đông đảo được gọi là tôn giáo. Thì đạo Phật mình cũng có những cái người đông đảo cũng tu theo một cái đường lối là giới học, định học, tuệ học, giải thoát tri kiến học, thì người ta gọi là tôn giáo cũng không sao. Nhưng vấn đề là tôi muốn nói với đại chúng là khi mà chúng ta làm giảng sư, ta truyền đạt cái chất pháp, cái nguồn tư tưởng của Phật giáo, chúng ta phải giải thích bằng cách nào, hướng dẫn bằng cách nào để cho chúng ta, bản thân chúng ta và những người đệ tử Phật bằng lòng theo Đức Phật, những người đệ tử Phật đừng lập theo hai cái phương hướng, coi rằng đạo Phật là nhất thần giáo hay là đa thần giáo. Chúng ta cố gắng làm thế nào để cho người Phật tử đừng nghiêng, đừng lấp bên hai cái khuynh hướng đó, mà Phật giáo là những cái người tin tưởng theo giáo lý của Phật. Mà giáo lý của Phật thì vũ trụ vạn hữu này là nhân duyên trùng trùng, gọi là trùng trùng duyên khởi, chứ không phải một đất siêu nhân siêu nhiên sinh ra tạo ra cái vũ trụ vạn hữu này, không chấp nhận cái đường lối đó, cho nên là không phải là nhất thần. cũng không chấp nhận của nhiều ông thần ông thánh tạo dựng sanh ra, cho nên là người này của mình cũng không chấp nhận ta. Vì chấp nhận theo hai cái khuynh hướng đó thì chúng ta không triển khai được cái chân lý. Chúng ta phải đầu hàng với cái lý thuyết, cái học thuật, cái giáo điều của tôn giáo đó mà chúng ta không triển khai được chân lý. Mà đạo Phật thì rất cần triển khai cái chân lý mà Đức Phật đã nhiều đời nhiều kiếp tu tập thấy rõ mà để lại cho người đệ tử Phật chúng ta trong ba tạng kinh điển. Tôi nói như vậy là bởi vì hiện giờ hàng đệ tử Phật của chúng ta, của Phật giáo Việt Nam ta thử nghiệm hỏi họ cái đường lối của đạo Phật chủ trương như thế nào, và bản thân những người đệ tử Phật tại gia họ tôn thờ Phật như thế nào, và họ tôn thờ hiền thánh như thế nào. Thì nếu chúng ta có để ý là chúng ta thấy trước đại đa số Phật tử của chúng ta còn thờ nhiều lắm, mà thờ nhiều thần nhiều thánh mà phải phước phục mà phải lại lục mà phải van xin mà cầu nguyện nơi những vị thần thánh đó là không phải Phật tử rồi, là thuộc về đệ tử của cái tôn giáo nào đó, thuộc về đa thần giáo chứ không phải Phật giáo. Câu nói này tôi nói có thể đổ vỡ đó, tôi dùng từ đổ vỡ đó. Tức là có nhiều người không đồng ý, mà nó là sự thật của đạo Phật. Nếu như lại lục dân sinh cầu nguyện mà nhờ các vị thần thánh nào đó mà gỡ tội, gỡ khổ, gỡ buồn phiền ưu tư cho mình thì cái đạo lý nhân quả của đạo Phật nói để làm gì? Dạy cái đạo lý nhân quả để làm gì? Nếu mà việc gì buồn phiền đau khổ thì mình cứ van xin cầu nguyện lại lục những vị thần thánh đó họ giúp cho, thì mình còn cải tạo nhân quả để làm gì? Mà đã chủ trương phải xây dựng cái nhân tốt thì hưởng cái quả tốt, phải trồng cái nhân tốt thì có cái trái tốt, làm cái nhân xấu ác thì bị cái quả báo xấu ác. Đó là nhân quả rõ ràng, chứ không có nhân xin cầu nguyện gì được. Không có thần thánh nào có thể giúp cho mình được hết. Bây giờ đây người ta khi ta làm tội rồi, cỡ như cái hạng tu sĩ mình đây là bỏ ra 50 triệu, 100 triệu đồng Việt Nam đây mà lo lót cho ai đó là đã thấy khổ sở vô cùng rồi. 5-3 triệu, 10 triệu đây ta thấy lo bằng triệu đô la mà để chạy cho cái quả nó mất đi, để nó đổ được cái quả tốt, còn cái nhân xấu nó tự mất đi còn không được. Ta bỏ là đô la triệu ấy, chứ đừng có nói, không phải là triệu Việt Nam đâu. Những người ta có thể bỏ ra bao nhiêu triệu Mỹ kim, bao nhiêu triệu đô la để ta cải đổi cái quả xấu. Nếu mình có khả năng mình chú nguyện, mình cầu cho những gì đó là mình có hàng triệu đô la dễ như chơi ngay bây giờ. Nhưng mà không ai làm cái điều đó được. Không có cái ông thần giáo nào, đa thần giáo nào làm cái việc đó được. Cũng có cái ông nhất thần giáo nào làm cái việc đó được. Do vậy cho nên đa thần giáo hay nhất thần giáo mà nhờ cái sự giúp đỡ phù hộ mà vượt ra cái chân lý là nhân quả đó, là cái đó đạo Phật không nói cả đó, không chủ trương gì vậy. Đạo Phật phải chủ trương nhân quả. Mình làm tội lỗi không ai giúp mình được hết. mình làm những điều tốt thì tự nhiên nó có cái quả tốt. Do vậy mà đạo Phật không phải nhất Phật giáo, cũng không phải na Phật giáo, mà Phật giáo là Phật giáo. Phật giáo là chủ trương dựa trên nhân quả và xây dựng cái hạnh phúc cho con người, hay là con người bị khổ đau tại vì vô minh che lấp, mình không biết được cái nhân nào là nhân tốt để xây dựng cái dung trồng cái quả tốt, không biết cái nhân nào là cái nhân xấu để mà chưa mà tránh cái quả xấu. Do vậy mà nó có ra sự đạo khổ. Còn đạo Phật của chúng ta thì bồi dưỡng cho mọi người đệ tử Phật tu học và trí tuệ để nhận thức cái nhân như thế nào là nhân xấu, nhân như thế nào là cái nhân tốt, nhân thế nào là nhân đau khổ, nhân thế nào là nhân của an vui. Dựa trên cái nhân an vui hay là cái nhân đau khổ mà người ta gieo trồng, người ta dung quét hay là người ta quăng bỏ đó, tùy con người, chứ không có ở là cái sự gian sinh cầu nguyện lại của bất cứ một ông thần thánh nào. Chỗ đó là cái chỗ mà tôi nói cũng không phải là ai cũng bằng lòng nghe như vậy. Thành ra cái vấn đề mà đa Phật giáo sẽ nhất Phật giáo nó quan trọng, vấn đề tu tập vô theo trên nhân quả nó rất là quan trọng. Tôi nói ví dụ như giờ đại chúng mà muốn có an lành, trong hạt tâm chúng của chúng ta muốn có an lành, các hạnh tử tại gia cũng vậy, muốn có an lành mà muốn có hạnh phúc thật sự thì chúng ta phải tu, phải tập, phải tu. Mà vô vào đây là nói đây đại chúng ai cũng biết cái căn bản đầu tiên của con người trên cõi đời này mà bắt đầu tu á, thì chúng ta nên tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là những cái pháp môn tu thiền mà chưa vượt ra ba cõi. Nhưng mà phải lấy đó là cái căn bản trên bước đường tu tập của những người xuất gia cũng như những người tại gia thì mới đem lại kết quả an vui, hạnh phúc. Còn những cái người mà xuất gia thật sự mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, muốn có được Bồ đề Niết Bàn hữu thượng hay vô thượng là phải dựa trên cái thiền của tiểu thừa, của trung thừa, của đại thừa. Tiểu thừa nó có cái pháp môn tu thiền của tiểu thừa, trung thừa có pháp môn tu thiền của trung thừa, đại thừa để thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn có pháp môn tu thiền của đại thừa. Còn như chúng ta tu sĩ còn ở mặt đất này, chúng ta chưa chịu vào cái thiền mà xuất thế gian được, thì ít ra người Phật tử tại gia cũng như những người Phật tử xuất gia mà chúng ta chưa chịu vào tứ quả sa môn được, chưa đi vào thiền của tứ quả sa môn, thì ít ra chúng ta phải tu cái thiền của tam giới, phải dạy cho mình và dạy cho mọi người để thành Phật, phải tập tu thiền. Ở đây là thiền diện quán đức, ít ra là phải nói cho được cái pháp thiền nào để đem lại sự an lành cho bản thân của người tại gia, người xuất gia và kể cả những cái người tại gia. Thiền diện quán đức không thể nói thiền diện mà cất rồi là không có thiền gì, cũng chẳng biết cái thứ thiền gì để giải cho người ta, thì sao gọi là thiền diện? Do vậy cho nên là tôi muốn nói với đại chúng về cái ý tưởng đó. Cái mà đi vào tới quả sa môn trong đạo Phật gọi là thiền của tiểu thừa thôi, nhưng mà đừng có xem thường, đừng có chê kia là tiểu thừa, ta đây là trung thừa, ta đây là đại thừa. Không, đừng nói như vậy. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa không ảnh hưởng gì đến cái đường giải thoát giác ngộ của mọi người. Cho nên cái việc đó chúng ta phải học, phải để ý. Rồi ngay bây giờ là tôi muốn nói với đại chúng là ít ra phải dạy cho đệ tử phải tập tu thiền, thiền diện quán đức, thiền diện giác minh, thiền diện minh châu, thiền diện thường chiếu, diện chiếu, cái gì chiếu nhiều lắm. Dạy thiền là dạy cái gì? Điều đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng là đại chúng để đó. Thì giờ hôm nay nó không có nhiều đâu, tôi gợi ý đại chúng để ý mà coi. Toàn thể chúng ta là những người tu sĩ nè, lẽ ra là chúng ta phải nói về cái pháp môn thiền của tứ quả sa môn cơ. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc đại chúng là khi mà chúng ta mà gọi là băng vật pháp đó, là chúng ta không phải là cái đối tượng là những người sa môn tứ quả. Cho nên ta phải triển khai với họ, với những người đệ tử tại gia của chúng ta về cái pháp tứ thiền. Thì ở trong tam giới đó, nó có ngũ thú tạp cư, nó gọi là dục giới là ngũ thú tạp cư. Còn sắc giới đó, thì nó gồm có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thế thì sơ thiền phải làm gì, nhị thiền phải làm gì, tam thiền phải làm gì, tứ thiền phải làm gì? Và học cái đó để làm gì? Đây. Học cái sơ thiền mà nếu chúng ta ứng dụng thật sự đó, cả bản thân người tu sĩ cũng như những người Phật tử tại gia lợi ích ngay trong cuộc sống. Tôi nói là thiền này là những người còn ở trong tam giới vẫn tu được. Còn người ta gọi là thân phàm xác thịt vẫn tu thành công. Và tôi cũng xin nhắc với đại chúng là Như Lai Thế Tôn ta mà khi mà sắp nhập niết bàn vẫn phải vận dụng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền liên tục trước khi nhập niết bàn. Do vậy cho nên là mình phải để ý cái này, mình tu tập. Cái thứ nhất sơ thiền tu một chữ thôi, mà cái chữ này nói không phải ai cũng bằng lòng nghe và cũng phải dễ nghe. Sơ thiền tu một chữ một là chữ ly. Có một chữ mà chữ ly, nhưng mà muốn tu một cái ly đó mà phải dọn dẹp cái môi trường, cái hoàn cảnh xung quanh phải rộng lớn lắm, rộng lớn lắm. Giống như là những cái nhà chiến lược mà nó muốn thả dù xuống. Hồi xưa mấy mươi năm chiến tranh ha, Mỹ mà nó muốn thả dù thêm 100 cái làm việc động quân là nó máy bay á. Nó bắn, nó pháo xung quanh được, nghĩa là cả chục cái số về đường kính, cả chục cái số thậm chí hơn nữa. Nó dọn dẹp vậy đó, nó mới dám thả 100 trận mà biệt kích để dù muốn thả người dạy dù số trăm vài trăm mà dọn dẹp cả 100 cái số đường kính. Thành ra là chúng ta nếu mà tu tập sơ thiền á, một chữ thôi mà chúng ta phải dọn dẹp xung quanh giữ lòng mình. Chữ ly, sơ thiền là tu một chữ ly. Malaysia je nak balik kerja. Đây là tôi nói trong pháp quy của sơ thiền trong tam giới tổ chức. Chứ tôi chưa nói cái thiền mà ly mà đây đi tới của đại thừa đâu. Ly của đại thừa là dòng dẹp khác, dòng dẹp cái bề rộng không phải là 10 kg được kích, mà nó cả trăm cây, cả ngàn cây. Một chiếc ly của đại thừa rộng lớn phải dọn dẹp xung quanh chiếc ly mà của những người trong tam giới là phải dọn dẹp xung quanh ly đây á, là mình phải ly á, trước hết là mình nói theo cái danh từ của Phật giáo, phải ly kiến quả và tư quả, hai cái từ đó nó gần gũi với tất cả những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Và nay gọi là bộ dưỡng giảng sư thì tôi xin nhắc là các vị giảng sư không bao giờ lơi lỏng với cái từ kiến hoặc và tư hoặc mà mình chưa thông, mà mình gọi là giảng sư để đi giảng ở đâu đó là không có được đâu. Tư duy với nghiên cứu phải học thiệt kỹ về kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới chấp thủ kiến. Đó là những cái sai lầm do hoàn cảnh của xã hội, do cái sức ép của phàm phu tục tử, của người thường, của hoàn cảnh xã hội mà nó làm cho người ta thường thường, nếu mà không học Phật và không biết tu thì coi như tất cả mọi người đều là vướng vào thân kiến, vướng vào nguyên kiến, vướng vào tà kiến, vướng vào kiến thủ kiến và vướng vào giới cấm thủ kiến. Mà vướng vào cái kiến hoặc là cái dễ trừ nhất, phải trừ bỏ nó trước tiên. Trước khi mình muốn đi bước vào cái con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật thì đó là những cái gai gốc, cái sần sùi, cái đá sỏi, nó là những cái vật cản trở mà mình phải dọn dẹp trước nhất, đó là kiến hoặc. Chấp mắt cái thân này do đâu mà có thân này ra, nó tạo nó ra bằng cái kiểu nào, bằng cách gì, rồi mình nhận thức cái thân này ra sao, rồi thân này còn sống thì nó là gì, rồi thân này khi mà nó chết thì nó ra sao. Thế thì giải quyết bằng như vậy đó thì gọi là giải quyết được thân kiến, cái chấp về bản ngã. Mà tôi nghe cái từ mà chiều nay mà thượng tọa thiện nhân á, mà triển khai về ngũ quẩn và ngũ phật pháp thân, cái đó ông mới nói được cái đó. Phải nói cho được ngũ quẩn và phải xét cho đúng, nhận thức cho đúng về ngũ phật pháp thân, mà nói được, học được hai cái đó thì mới cái vấn đề diệt trừ thân kiến mới được. Còn không học ngũ quẩn chưa xong, ngũ phật pháp thân không biết, thì cái thân kiến này muôn đời chưa bao giờ có ai rớt tới, chưa bao giờ có ai rớt tới được. Mà thân kiến này mà không rớt tới được thì coi như là mình tu theo đạo Phật để lại chơi vậy thôi. Bởi vì buồn quá không có ai để cho mình cung phụng, để mình vui thì mình tới chùa rồi mình lại chơi lâu lâu xuống chai đồ ăn vậy. Chứ không có nhờ giả gì được, cái này nó giáo lý của đạo Phật. Na Phổ vẫn hoàng Na Phổ, cúng chùa lại Phật, tụng niệm 80 năm ta cũng vẫn y nguyên giống như người chưa hề đi chùa, chưa hề lại Phật năm nào. Nếu mà chưa diệt trừ được thân kiến, chưa diệt trừ được biên kiến, chưa diệt trừ được tà kiến, chưa trừ diệt được kiến thủ kiến, chưa diệt trừ được giới cấm thủ kiến, thì dầu cho có tụng mỗi ngày bao nhiêu bộ kinh, lại bao nhiêu ngàn lại trong năm, 80 tuổi rồi đâu tới cái ngày mà chết vẫn đau khổ y như chưa có gì hết. Thành ra là tu một cái ly của thiền định sơ đề đó là phải giải tỏa cái kiếp quật. Rồi trong cái tư quật á, nó gồm có tham sân si mạn nghi. Rồi nói về cái nghi đó hả, hàng ngũ phật tử của chúng ta còn chưa bằng không biết có bao nhiêu cái nghi mà nói. Kể cả trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta cũng còn không biết bao nhiêu cái nghi ngờ mà nói. Chúng ta tưởng đâu là chúng ta ngồi về để tỉnh táo về là hết nghi, nhưng mà chúng ta còn không biết bao nhiêu cái nghi mà tại chưa đặt ra đó. Còn như tham thôi nói gì nữa. Nếu mà không phát nguyện chân tâm tu hành, không ly thì cái tham vô số kể, tham tiền tài, tham tiền tài người ta làm ăn là có mặt tỷ thì đã là nhiều rồi, mà đây có cả trăm tỷ, rồi có cả triệu đô la, mà cá độ là bệnh thì còn cái gì nữa mà nói. Trong khi đó người ta kiếm tháng là 1 triệu bạc, 2 triệu bạc, người ta nuôi gia đình được rồi, ta nuôi vợ nuôi con được rồi, nấu một là nồi cơm hẳn, một bát canh rau cúng dường cho cha mẹ được rồi, là một tháng 1 triệu tới 2 triệu ta cũng còn làm được cái gì đó. Ở đây là tỷ Việt Nam rồi, còn triệu đô la mà người ta cũng còn chưa ly được. Cho nên những cái đề nghị lúc này là mình tu một chữ ly thôi là an toàn, là hạnh phúc, là nhẹ nhàng, là giải thoát. Chỉ cần một chữ ly, ly tham. Nhưng mà nói tới cái chỗ đó, hằng hà sa số cái kiểu tham, mà trong đó coi chừng những cái hàng ngũ xuất gia của chúng ta cũng còn chưa hết. Bởi vì tham nó có tham tiền tài nè, ly cái tham nó tham tiền tài này, tham chức tốt nè, tham danh vọng, tham địa vị, tham sự nghiệp. Và nếu mà kể ra thì kể hoài tới trưa cũng chưa hết, nhiều cái để tham lắm, tham lớn, tham nhỏ, tham cụ thể, tham trừu tượng, tham gần, tham xa, tham gián tiếp, tham trực tiếp. Thế thì cái tham là thuộc về tư hoặc. Cái sai lầm đó là sai lầm bản chất của con người. Nhưng mà nói là con người bản chất là sai lầm bản chất là nói vậy thôi, chứ chưa phải là nói giáo lý liệu nghĩa đâu. Nói về giáo lý liệu nghĩa thì lại còn khác nữa. Con người không phải là vốn sinh ra để tham nha. Chư pháp tùng bản lai thuần tự tịch diệt tướng, các pháp tự sư nay tự nó quán lặng, tự nó trong sáng, tự nó thanh tịnh, chứ không phải là có cái tham ở trong con người này là vô cùng. Cho nên nói là khéo đó quá là chân, quá khéo là mình xa vào một cái thứ ngoài đạo tà giáo còn bệnh lập bạc. Thành nên ly là phải ly tham, mà tham mà không thỏa mãn thì sân, mà thỏa mãn cái món nào đó còn hằng hà sa số cái mà nó không thỏa mãn, ta vẫn bất bình bất mãn thì ta vẫn sân. Thậm chí như là trời nóng quá ta cũng sân, trời lạnh quá ta cũng sân, nó bất bình bất mãn là nó sân. Si tức là vô minh, chữ si tức là vô minh, vô minh tức là si, mà vô minh thì là con mắt của mình coi trong sát vậy nè, mà kỳ thật là mờ đấy, là không có sáng thiệt đâu, vì mình không thấy được cái chân lý chân. Nói tóm tắt là các cái pháp hữu vi trên thế gian này là pháp duyên sanh như quyển, thực tướng của nó là không có gì. Vậy mà trong hàng ngũ của chúng ta có ai thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô, là không có gì, và hiện nó có đây là có duyên sanh, trùng trùng nhân duyên tương tác tương hành mà có. Cho nên cái có này là cái có mà không thật có. Có bao nhiêu người được thấy cái đó chưa? Hàng ngũ chúng ta có thấy được cái đó chưa? Mà chưa thấy được cái đó có nghĩa là chúng ta còn bị vô minh. Cái thân ngũ uẩn này, ngũ uẩn phụ hưng không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất mộng, tham sân si là giống như bọt nổi ở mấy cái thác tới cái gờn vậy thôi. Chứ bốc cái bọt ra thì cái bốc đó, cái bọt nó không bao giờ còn là bọt nữa, mà nó chỉ còn là cái thứ nước ướt cái tay. Cho nên tam độc tham sân si sự thật rồi nó không có. Ngũ uẩn này, sắc thọ tổ thật chất này nó cũng không thật có. Vậy mà chúng ta thấy thật có tham sân si không thật có như bọn nước cầu nghề, mà chúng ta thấy thật có để cho nó tác động, nó hoành hành, nó suối quẩy chúng ta không kiềm chế, không làm tự chủ được mình, cho nên chúng ta bán mình bằng đô la, bằng tiền đồng, bằng đất cát, bằng trại heo trại gà, vân vân và vân vân. Đó là một cái biểu hiện của vô minh, nó làm cho chúng ta không thấy rõ chân lý. Cho nên chúng ta tự bán mình, tự cho mình, tự giết mình, tại vì mình không thấy rõ được chân lý. Mình để cho tham sân si nó tác động nó ngoài này, rồi mạng nó tác động nó ngoài này, rồi nghi ngờ chân lý. Do vậy mà mình không có sống, trục sống không có an lành, không có hạnh phúc. Tất nhiên là không hề có nếu mà không biết niết bàn là ở đâu, mà kỳ thật chúng ta đang ngồi trong niết bàn đó chứ. Nếu chúng ta ở trong chánh niệm, chúng ta giữ gìn giới học, đời nào ngoài học tốt, chúng ta đang ngồi trong niết bàn đấy chứ. Ngược lại chúng ta ngồi ở đây mà với một tâm hồn tham dục sân nhé, thì niên điều cử hối và nghi, tức là ngủ cái thập triền đầy nhảy, thì chúng ta không hề có chút xíu an lành nào. Thành ra chúng ta không hề thấy được niết bàn ở đâu cả. Trong khi đó thì niết bàn bao phủ tất cả chỗ ngồi của mình, mà chúng ta cũng thấy là tại vì chúng ta bị vô minh rồi. Thành ra mình phải nhắc. Tôi nói nhắc đem là nhắc cho người ta không con nha. Phải nhắc cho mình là phải tu tập sau thì phải ly. Ly kiếp hoặc ly tư hoặc. Còn nhiều cái ly nữa, nhưng mà đều cái thời gian tôi nói đại khái vậy, chút để ý coi. Không ly kiếp hoặc, không ly tư hoặc, Phật tử không được gì, và bản thân mình cũng không hề được gì. Đó, tu sau thì phải tu một chữ thôi đó, một chữ ly thôi đó. Ly mà nó sân hỷ lạc, nó gọi là sơ thiền ly, sân hỷ lạc địa. Nó làm cho con người đó ở trong cái cảnh giới, thì địa là cảnh giới, ở trong cái cảnh giới, ở trong cái vùng đất, luôn luôn hỷ và lạc. Nếu người đó tu tập sơ thiền, tu chữ ly, nó sân ra cái hỷ lạc, nó tạo cái cảnh giới hỷ lạc cho người đó ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh hỷ lạc. Đó là pháp tu sơ thiền. Tôi nói là đại chúng ở dưới có người nói, ủa ông được chưa? Ông nói vậy ông có chứ? Có chứ. Nhưng mà điều đó mình không nên nói có. Ta lấy gì ta tin? Thì cái đó là cái điểm đó là như nhân ẩm thủy lãnh mạng tự. Tự tri. Cái chuyện tu tập mà có giải thoát giác ngộ hay là bị vô minh triệt vọng đó là chỉ có cái người đó có tu tập thì hưởng được cái an lành hạnh phúc kiểu nào đó, chỉ có người đó biết. Còn không tu tập, không ly thì người đó nào khổ cỡ nào cũng chỉ có người đó biết. Mà cái sự thiệt đó là tu một chữ là vậy, thì ly ly mà nó sẽ để ý lại, nó gọi là sơ thiệt ly sẽ để ý lại biết. Tiến lên một bước tu tập về về nhị thiền, cái người nhị thiền người ta tu kiểu nào là người ta tu định, à người ta tu định. Tu định có nghĩa là tu định tức là tư duy tu, tức là thiền định thì dịch là tư duy tu. Mà nói tới tu định là phải biết rằng là phải có đối tượng đàng hoàng. Chứ còn nói nghe nó kỳ, mà nó thẳng nó thật nghe nó kỳ, nó đổ vỡ nó mất lòng. Chứ người ta dạy thiền có dạy tùm lum mà hỏi ra thiền là sao, họ nói thật mà không ăn thua gì với cuộc đời. Dạy ngồi gật gù gật gưỡng thì một tiếng hồ, hai tiếng hồ, ba tiếng hồ, thiền đâu có phải là thi ngồi. Cho nên thi ngồi không có chút, nhưng mà ngồi được thì cũng tốt. Nhưng mà thiền không có nghĩa là thi ngồi, mà thiền cái chữ thiền định có nghĩa là chữ thiền là nó đủ là thiền định. Mà thiền định có nghĩa là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự. Tỉnh lự là tư lự trong yên tĩnh, trong cái lúc cái tâm hồn hoàn toàn vắng vẻ thanh tịnh, đó là cái nghĩa tỉnh lự. Còn trong cái lúc mà môi trường hoàn toàn vắng vẻ thanh tịnh đó, người ta tu tập về tư duy, ta đem một cái đối tượng tùy theo người, tùy theo cái bộ kinh mà mình đang học. Tôi nói ví dụ như giờ đem cái bộ kinh Bát Đại Nhân Giác ra, mỗi lần đây, mỗi lần là coi thấy rằng thế gian vô thường, quốc độ vô thí, tướng đại không còn, ngũ ấm vô ngã, sự việc biết gì, hương vị vô chủ, tâm thị ác nguyên hình nguyên tội đấu. Bây giờ tôi lấy ra một câu ngũ ấm vô ngã, lời Phật dạy tứ đại không không ngũ ấm vô ngã. Bây giờ lấy cái đề tài tứ đại không không là một cái đề tài tư duy thiền định, để tìm ra coi tứ đại có phải thật là cuối cùng là không và khổ có vậy không. Và cụ thể hơn nữa đây nè, đây là thiền cái đối tượng mà tu thiền của tứ quả sa môn là thanh ngũ ấm. Nó dựa trên cái đề tài ngũ ấm mà tứ quả sa môn của tiểu thừa, mà cũng là cái ngũ ấm này là cái đề tài đó, ngũ ấm vô ngã cũng là cái đề tài của đại thừa thành tựu lúc ban lâm học để thành tựu vô thượng bồ đề, cũng không rời là cái đề tài ngũ ấm vô ngã. Tư duy coi các sắc ấm bao nhiêu chất liệu, từ đến cái gì để nó hình thành ra cái sắc ấm. Nhãn căn, mũi căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, năm căn có ngã không? Không có. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần là có ngã không? Thế thì cái phần sắc ấm nó dựa vào 12 cái món đó đều vô ngã. Do vậy mà cái người thiền định á, cái người tư duy tu dựa vào cái câu ngũ ấm vô ngã đó, người ta đem cái sắc ấm ta thấy rằng hoàn toàn không có ngã, nó không có cái bản chất tự chủ tự tại để nó duy trì vĩnh viễn trường tồn của nó, mà nó là trung trụ nhân duyên, nhân duyên nó dựa theo cái quy luật đồng chủ tương tầm, dị chủ tương xích, đồng tánh tương cự, dị tánh tương hấp, đồng năng tương bộ, dị tánh tương bể, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó tương quan tự nhiên giữa cái quy luật đông và chỉ, mà nó tác dụng với nhau, mà nó hình thành ra cái thân sắc ấm này, mà nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó sẽ vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó sẽ khổ và nó bất tịnh, tại vì nó vô ngã. Thế thì là bà lấy cái đối tượng, cái câu mà ngũ ấm vô ngã, ta làm cái đề tài để ta suy nghĩ. Tự nhiên thấy được cái chất của sắc ấm vô ngã rồi, thì còn thở, ở, hành, thức, còn bốn ấm sao, có ngã không? Thì cái phần sắc ấm là vật chất cụ thể mà nó còn vô ngã. Thì thở tưởng hành thức là cái phần trừu tượng, thì làm sao có ngã được? Từ chỗ đó thì chúng ta mới lấy sắc ấm là cái chốt. Sắc ấm là cái ấm đầu tiên, sắc ấm là cái ấm cuối cùng. Sắc, thở, tưởng, hành, thức, ta đem cái sắc ấm này ra tư duy. Sắc ấm này là cái gì? Bản chất của mày là cái gì? Không hề có bản chất. Vậy mà nó có thể, nó có thể tương tác tương thành, nó làm cho cái chỗ này, cái chỗ này giống như là cái hộp, giống như cái trái nho. Chỗ này nó gọi là nhãn căn. Bây giờ nó làm cho cái nhãn căn này thấy được sự vật. Cái thấy đó là gọi là nhãn thức. Thế thì cái nhãn thức nó phát xuất từ cái thức ấm. Mà thức ấm thì truy nguyên nó không có, nó không là cái gì hết. Vậy mà nó tác động vào cái chỗ như cái thế nho này, nó làm cho thấy đồ vật đây là màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, và thấy trời đất bao la. Cái đó gọi là nhãn thức. Rồi cũng cái thức ấm mà nó vào trong cái lỗ tai, nó làm cho người ta nghe biết. Trên cõi trần ai quần sân đau đớn, trầm luân sân tư nào có mấy ai thân thế tục lìa trần. Ôi mở lòng ra đừng chịu dung tình, gục dòng luân hồi đâu có chi thần đến là niết bàn. Đâu có chi thần đơn ra niệm mà. Nó nói thích ông là không là cái gì hết. Vậy mà nó vô đây nè, nó vô hai chỗ hai cái nấm mèo này nè, không? Nó làm cho chúng ta nghe biết đó là một cái bài hát. Một bài hát đó là đẳng cấp của ai hả? Của cái anh gì nè? Mẹ đó anh cấp cô ta đặt cái lời lại nghe biết vậy đó. Có anh gì à, hát gì mà cổng hồi xưa đó, Nguyên Vũ Thiên, cái bài đó là cái bài chuyên quê mà Nguyễn Hữu Thiết cái cổng cổng phường hát. Mà cái thức ấm cũng là cái gì vậy mà nó vô đây nó biết như vậy, nó phân biệt cỡ vậy à. Rồi nó vô cái lỗ mũi, nhãn, nhĩ, tỷ vô lỗ mũi, biết được trà nào là trà mốc câu của Thái Nguyên, trà nào là trà của Tân Châu, gọi là Ô Long, hả? Còn trà nào là trà của Đỗ Hữu, uống vô là biết liền, mùi thơm hương vị biết liền. Thế vậy mà tỷ thức không là cái gì hết, vậy mà tác động vào lỗ mũi, nó làm cho người ta có cái biết. Cái lưỡi này giống như cái mặt trăng non, như cái mặt trăng vậy, không hề có cái gì hết. Vậy mà thức ấm nó tác dụng vào trong cái lưỡi này, nó làm cho người ta biết mặn lạ chua cay. Mà chừng 15 phút sau là các vị sẽ biết ngon dở, ai nấu ngon ai nấu dở, có khen và có chê, là do cái thức ấm tác dụng vào cái giống như cái lưỡi trăng non này. Thân thức, thân là như cái tóc tôm, dáng vẻ nó như một cái tóc tôm. Vậy mà có cái thức vốn thức tác dụng vô, nó làm cho người ta biết lạnh, nóng, rít, nhắm, ngắt, biết nào, phun, biết thức. Thế thì thức vốn nó tác dụng với thân, thế này vậy đó. Rồi tác, cái thức vốn nó tác dụng với ý căn là cái bộ não của chúng ta. Nó làm cho chúng ta có cái năng nhận biết. Nó làm cho chúng ta là con người, là động vật, chứ không phải là cỏ cây hoa lá, không phải là thực vật phát nhận, là do thức quẩn mà ra. Ấy thế mà truy tầm ra cái thức quẩn là cái gì thì đố ai tìm có nó. Do vậy cho nên ta kết luận rằng là thức quẩn là không có gì. Cái thật tốt của nó là vô tốt, là không có gì. Cái thật tốt của sắc ấm là vô tốt, là không có gì. Còn như là thọ ấm mà tổ ấm hành ấm, đó là cái tâm sở hữu của cái thức quẩn. Do vậy cho nên ngũ quẩn và không ngũ ấm vô ngã là vậy. Thế thì cái người mà tu hành là mình lấy cái đối tượng để mà tư duy. Như là Thế Tôn dạy rằng ngũ ấm vô ngã, vậy thì tư duy coi sắc ấm, thọ ấm, tổ ấm, hành ấm, thức ấm có ngã hay không. Thì qua sự nhận xét nãy giờ, ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy là ngũ ấm hoàn toàn vô ngã. Từ chỗ đó mà ta đừng đeo đẳng, đừng lướt tiếp, đừng đam mê, đừng chấp mắt, đừng coi trọng cái thân này. Được như vậy, đó là mình ly cả thân, cả cái thân quyến chấp này, ly cả cái tâm không có gì này. Do vậy mà con người mình rất là nhẹ nhàng, vô cùng, an lành, vô cùng. Đó là ta tu cái thiền thứ hai, gọi là định. Định mà nó sanh ra cái ý. Sơ thiền tu ly mà nó sanh ra cái ý. Nhị thiền tu do định, tập trung tư tưởng, tu như tư duy quán chiếu và định mà nó sanh ra cái hiện tại. Do tu định mà thấy được cái tính chất ngũ ấm vô ngã. Do tu định mà thấy được là tứ đại, là giai không. Do tu định mà thấy được thế gian là vô thường. Do tu định mà thấy được quốc độ là nguyên thủy. Đó, thành ra mình phải tu đó. Tu đó thưa toàn thể đại chúng là ta phải tu đấy. Chứ mà học không, mà học bỏ đi và học để cho biết thì mình không được lợi gì, và những người đệ tử Phật mình không được lợi gì. Mà nếu đệ tử mình và mình mà rơi vào bên nhất thần giáo hay là đa thần giáo thì rất tội nghiệp. Các vị là giảng sư đó, các vị là trụ trì đó, thử để ý coi. Chứ tôi cũng không dám nói, tôi cũng không dám bắt buộc là các vị phải nghe theo tôi. Chưa ai có quyền làm được việc đó. Nhưng mà ý tôi là vậy. Chúng ta phải học, phải nghiên cứu, phải nhận thức chân lý. Chứ không có nói quyển hoặc quan đường là mơ hồ, là cầu nguyện gian sinh lại đục gì ở đâu không có đâu. Là bằng không chủ trương đấy. À, thì giờ cái này thôi là tạm mình ở đây vậy. Hết giờ rồi. Tôi thì coi như là tới đây thì xong đó. Kính chúc toàn thể chư liệt vị và đạo trưởng tọa đang đức tăng ni trong cái khóa này là được sức khỏe dồi dào, và công việc Phật sự của chúng ta được thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật. Xin hồi hướng ha, cứ ngồi tự nhiên.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện.